Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Tin mừng đoạn 6 câu 12 đến 14. Vậy tội chớ ngự trị trong thân xác chết dở của anh em, khiến anh em phải nghe theo các đam mê của nó. Anh em đừng hiến chi thể mình làm khí giới bất chính cho tội, nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình anh em, như những kẻ đã thoát khỏi chết mà được sống, và chi thể anh em làm khí giới công chính cho Thiên Chúa. Vì tội sẽ không bá chủ được anh em nữa, vì anh em không ở dưới luật, song là dưới ân sủng. Trong thân xác chết dở của anh em khiến anh em phải nghe theo các đam mê của nó. Anh chị em nghe tiếng khóc của đứa bé trong phòng kia, nghe không? Ở bên ngoài đây chúng ta nghe nó thét lên một cái, là có lẽ là ở ngoài xóm kia cũng nghe nữa. Vào trong cái phòng đó, đóng cửa lại vẫn còn nghe. Tại sao vậy? Biết tại sao? Tiếng khóc có khí. Phải khí khóc. Cái tiếng khóc đó nó có, chúng ta nghe đó nó có cái tiếng, có cái khí gì trong đó vậy? Anh chị em đã học, đây là thần khí học, thần khí đạo, đây là sự sống của Thiên Chúa, sức sống của Thiên Chúa. Thần khí là như vậy, khí là sự sống, mà thần là Đức Chúa Trời. Chúng ta học về thần khí đạo là chỗ này, đây là thánh khí đạo. Trong cái tiếng khóc á, nó có cái khí gì trong đó, nghe được không? Không phải đâu, nó tức đó chứ. Nó đang ngồi đây ngon lành, chạy lên chào Chúa chào mẹ, cái mẹ nó bắt nó xuống, nộ khí nó bốc lên mà nó không làm gì được thì nó ức, tiếng khóc. tất cả mọi sự anh chị em có thể nhìn qua cái nhìn của khí, và nhất là cái nhìn của thần khí thánh Thiên Chúa. Chúng ta đã nói về trả đũa và trả nợ rồi phải không? Trả đũa và trả nợ, cái nào dễ hơn, cái nào nhanh hơn, cái nào nặng hơn, chúng ta đã nói điều đó rồi. Hôm nay chúng ta đi sâu hơn một bước nữa về tội. Anh chị em ở đây, chúng ta coi lại, xét lại xem, không phải nhất thiết chỉ có người Công giáo thôi, những người anh chị em nào không phải Công giáo giơ tay lên cho tôi biết để mà được đón mừng. Những người lương dân không Công giáo, có ai không phải là Công giáo giơ tay lên? Các anh chị từ đâu đến vậy? Từ đâu đến? Hả? Ở đâu? Sang Garden Grove sang. Đa số những người ở đây là Garden Grove và thuốc ở San Clemente, là Oceanside, San Diego tới. Các bà con ở từ xa lắm, từ xa. Ở Long Beach cũng có nhiều người Việt Nam, nhưng Long Beach này có nhiều người Việt Nam đón mừng các anh chị đến đây. Những người không Công giáo có tội không mẹ? Các anh chị chứ có tội không? Có phạm tội bao giờ không? Bao giờ phạm tội? Chỉ có người Công giáo mới phạm tội thôi. Có phạm tội bao giờ? Có. Chị phải không Công giáo mà chị nói trả lời. Tội nói nhiều. Thế thì tội là gì? Bây giờ không phải là người có đạo của Thiên Chúa đi nữa thì cũng biết tội là gì chứ, phải không? Không cần ai dạy ai nói nó biết có tội mà. Thế thì tội là gì? Bởi ông Thánh Phaolô nói như thế này, ngài nói rằng chớ để tội ngự trị nơi cái thân xác chết dở của anh chị em, khiến cho anh chị em phải làm nô lệ phục dịch nó. Cái xác mình nó chết dở là bởi vì tội. Thế thì tội là gì vậy? Tội là gì? Thì chúng ta đã học những người có đạo hay là học giáo lý thì chúng ta thường thường nói như vậy, tội là những gì đi ngược lại điều răn, tức là luật, thấy không? Anh vừa nói cái câu đó rất là quan trọng. Thì ông Thánh Phaolô nói như thế này: tội không làm bá chủ anh em nữa vì anh em không còn ở dưới luật. Tội ở đây đó là cái gì đi ngược lại với luật, phải không? Mà luật này luật gì vậy? Chúng ta đã học rồi, luật này luật gì vậy? Luật Hoa Kỳ hay là luật cộng sản hay là luật khủng bố, luật gì? Luật này luật gì vậy? Luật này luật gì? Ông Thánh Phaolô muốn nói luật gì vậy? Luật tự nhiên, luật thiên nhiên, luật gì? Luật siêu nhiên, luật gì vậy? Luật giao thông, luật gì? Luật này luật gì vậy? Chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta phải biết nó từ đâu ra. Anh chị em chúng ta đang học Thánh Phaolô, học về thần khí đó. Luật này là luật Môsê, luật này là luật của Cựu Ước. Cái luật mà chúng ta đã học rồi, cái luật mà làm cho chúng ta thấy dễ dàng sa ngã vấp phạm, ở đâu có luật thì làm cho tội càng tăng gia thêm nữa. Thì chúng ta đã học về một cái phương pháp, một cái đường lối, một cái chìa khóa để mở vào trong ngưỡng cửa của thần, gọi là thánh khí ân sủng của Thiên Chúa đó. Chúng ta đã thiết lập cái luật gọi là luật đức tin, luật này là luật Môsê. Thì khi chúng ta nói về tội đó thì luôn luôn đi ngược lại với luật, và luật đây là luật của Thiên Chúa trong Cựu Ước, mà anh chị em không còn ở dưới cái sự khống chế của luật mà ở dưới sự khống chế của ân sủng. Thế thì tội là gì? Bây giờ có những người không phải Công giáo đến đây cũng biết có tội mà, cũng đâu có biết 10 điều răn của Chúa Trời là như thế nào, đâu có biết luật của Thiên Chúa, luật Môsê là gì, nhưng mà vẫn biết tội, thấy không? Thì trong đó còn có một cái luật nữa, đó là luật của lương tâm. Luật lương tâm mà đi mình làm cái gì, bất cứ điều gì đi ngược lại với lương tâm thì anh chị em biết tự nhiên lòng mình áy náy rây rứt, mà nó cắn rứt suốt ngày suốt đêm, cho đến khi nào mà chúng ta làm sao giảng hòa hay là chúng ta làm gì đó để mà đền bù tội lỗi của mình. Nhưng mà cho dù có đền bù tội lỗi thì chúng ta cũng thấy chưa có xong đâu. Thí dụ như chúng ta phạm tội sát nhân giết người, hay là những cái người cho dù không phải biết đạo Thánh Chúa đi nữa mà đã từng ra tay giết hại thai nhi, nạo thai, trục thai, là phá thai đó. Anh chị em biết có những người đàn bà suốt cả cuộc đời cứ như thế thôi, tối ngủ nằm ác mộng. Tôi thấy, tôi gặp những con người như vậy đó. Cho dù không có phải là người có đạo, chúng tôi biết có những người khi xưa đi đánh giặc, ý không phải là đàn bà nha, đây là đàn ông, những người đánh giặc ở Việt Nam đó, rồi đi đến làng này làng kia làng nọ, làm cho nhiều người thiếu nữ mang thai, rồi bắt đi phá thai. Rồi đến khi đến tuổi già đó thì những cái oan hồn á nó cứ trở lại, nó hành, nó ám ảnh. Và không biết làm sao, đây là không phải là người có đạo nha, nó ám ảnh. Thì chuyện gì xảy ra? Thì cái người này không biết làm gì thì mới đi mời thầy bùa, thầy pháp gì đó để mà ém, hay là để mà đẩy nó đi. Nhưng mà được một thời gian sau nó vẫn trở lại. Không có phải là chỉ có người đàn bà, của người đàn ông cũng bị như thế nữa. Do đó anh chị em thấy bây giờ cho dù không có biết luật của Thiên Chúa thì luật lương tâm, lương tri cũng ràng buộc mình. Và chúng ta biết tội là đi ngược lại với lương tâm, tội là đi ngược lại với lời luật của Thiên Chúa, mà luật Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm khảm của mình rồi. Thế thì ở đây là gì đây? Vậy chớ để cho tội, hay là tội chớ ngự trị nơi anh em. Vậy tội chớ ngự trị trong thân xác chết dở anh em. Tội ngự trị ở đâu? Cái câu hỏi chúng ta cần phải trả lời, tội ngự trị ở đâu vậy? Thân xác của mình, phải không? Thân xác của mình. Trong tiếng Hy Lạp á, anh chị em đọc Thánh Kinh, anh chị em biết là Thánh Kinh được viết bằng tiếng Hy Lạp, thì cái chữ ngự trị đó, tiếng Hy Lạp là Kyriuo. Kyriuo có nghĩa là sao? Cái chữ Kyriuo đó là khi mà anh chị em nghe đến nhà dòng Chúa Cứu Thế, cứ mỗi lần hát kinh thương xót á, Kyrie eleison, Kyrie eleison là tiếng Hy Lạp chứ không phải tiếng Latin đâu, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie đó cùng cái gốc với là cái chữ Kyriuo. Kyrie là gì? Là Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con, hay là lạy Chúa xin thương xót chúng con. Cái chữ chớ ngự trị, cái động từ ngự trị là Kyrie, tức là Chúa. Thì ở đây á, cha Nguyễn Thế Tuấn ngài dịch á, là ngự trị, nhưng mà chúng ta đọc nôm na đó là tội chớ làm Chúa trong thân xác chết dở của anh chị em. Chớ làm Chúa, dầu muốn hay không anh chị em á, cũng có Chúa. Anh chị em cho dù không phải là người Công giáo hay theo đạo Chúa, đạo thần khí, đạo thương xót, anh chị em cũng có Chúa trong mình. Cái Chúa đó trong mình là gì? Cái gì đang ngự trị trong mình? Đó là Chúa của mình. Ai đang ngự trị trong mình? Đó là Chúa của mình. Có lẽ là anh chị em không có nghĩ đến cái điểm này, để tôi phân tích cho anh chị em, để anh chị em thấy rõ như thế này. Nhiều người hay niệm và không ai không niệm hết á. Anh chị em hiểu cái chữ niệm là gì không? Chúng ta đã nói là niệm là gì? Lặp đi lặp lại, phải không? Làm sao mình biết mình niệm? Bởi vì không ai không suy nghĩ, không có lúc nào trong cái trí não này mà không có tư tưởng. Mà đã có tư tưởng là có niệm rồi. Mà đâu có niệm nó có tư tưởng, nó có khí. Ví dụ như bây giờ anh chị em đến đây á, sau một ngày làm việc rất là mệt. Có những người mệt nhọc lái xe xa, đường đi xa mà tăm tối nữa, rồi đến đây nơi hẻo lánh, không biết nhà dòng Chúa Cứu Thế chỗ nào. Thì anh chị em thấy một trong lòng của mình đó, chúng ta phải niệm cái chỗ mình đến. Và sau một ngày mệt nhọc chúng ta cũng niệm, chúng ta cảm thấy trong cơ thể mình có cái sự mệt nhọc đó, chúng ta cũng nghĩ tưởng đến nó là chúng ta đã niệm nó rồi. Và khi anh chị em nghĩ tưởng tới cái sự mệt nhọc của mình đó, là anh chị em thấy cái cơ thể nó cũng mệt nhoài, quể oải đó. Vào đến đây không biết khá một cái giờ để mà giảng là lễ thì thấy nó dài quá rồi chán nữa. Cũng khi mà anh chị em nghĩ đến chữ chán đó, hay là cái thực tại chúng ta chán, chúng ta vừa mệt vừa uể oải mà thánh lễ lại dài, kinh dài chúng ta không hiểu được, thì anh chị em lại thêm nữa cái khí nó bọc ra, nó bốc ra anh chị em thành mệt. Dầu muốn hay không ai cũng có niệm hết đó, ai cũng có niệm cái gì đó. Hay là bây giờ ở đây nè, ai đến đây cầu xin để được ơn chữa lành, giơ tay lên cho tôi coi. Ai muốn được ơn chữa lành thì muốn chữa lành, muốn chữa lành, ai muốn được chữa lành, phải không? Anh chị em có trong suốt cả một tuần lễ đó, có nghĩ đến ngày thứ hai, ngày thứ tư đến nhà dòng Chúa Cứu Thế không? Có, phải không? Thì anh chị em nghĩ tưởng đó là anh chị em niệm rồi đó. Thì cái tư tưởng đó, hay cái ý tưởng đó, cái ước muốn từ ý tưởng rồi thành ý muốn đó, đó là niệm đó. cái tư tưởng đó là Chúa của mình. Anh em ở đây sau cái thời gian vừa qua, thời gian vừa qua kinh tế nó đi xuống tuột dốc thật là sâu, bây giờ từ từ đang lết lên lại đó. Anh em có ai lo về không có việc làm, hay là ai đang mất job không, ai thất nghiệp không? Có ai lo không có tiền trả tiền nhà, hay là phải dọn nhà dọn cửa gì đó, nợ nần có? Cái đó là niệm, mình đang niệm đó. Mình cứ nghĩ không biết làm sao ngày mai có tiền để trả tiền nhà, ngày mai lấy gì ăn đây, cứ niệm. Anh em tưởng rằng mình không có cái niệm, mình có niệm. Mà cái điều mình đang niệm là Chúa của mình đang ngự trị trong lòng mình, đang ngự trị trong tâm trí, trong thân xác của mình. Rồi bây giờ nghĩ đến ngày mai phải trả nợ rồi, ngày mai phải trả nợ mà không có đồng tiền dính túi, ngân hàng, nhà băng, chương mục, không có gì hết đó, trống không, mà thâm thủng nữa. Thì anh chị em biết cái tư tưởng nợ nần đó, phải trả nợ đó, nó làm chủ mình, là Chúa của mình. Cái chữ Chúa là chủ, Thiên Chúa là Thiên Chủ, Chúa là chủ thôi. Thì cái gì ngự trị trong tâm trí anh chị em, trong cuộc sống hay trong cơ thể, trong thân xác anh chị em, cái gì ngự trị vậy? Cái gì là Chúa của mình? Tiền hả chị? Đúng rồi, thực tế là như thế. Tiền chứ. Trong một ngày á, trong một ngày mà mình suy nghĩ về cái gì nhiều nhất, mình niệm cái gì nhiều nhất á, thì mình, nó là Chúa của mình đó chứ. Nghĩ về tiền nhiều, mình niệm về tiền nhiều. Tại sao mình niệm về tiền nhiều? Có ai yêu tiền? Hả? Cần tiền mới niệm về nó. Đây á, là một điều mà chúng ta, nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy thôi. Hai chữ để ý, để cái ý nơi nào, rồi quan tâm cái tâm của mình, nhìn thấy, cái quan là nhìn đó, nhìn thấy đó. Để cái ý mình chỗ nào, hay là cái tâm mình để chỗ nào đó, thì chỗ đó nó có sự sống. Khi mà anh chị em đặt tâm trí để ý vào tiền, hay là vào món nợ, vào nhà cửa, vào cái món ăn bụng mình đang đói suốt cả ngày, vậy là mình để ý đến cái sự mệt nhọc của mình, hay là cái cơn đau trong cơ thể, cái bệnh tình của mình, bệnh trạng của mình, thì anh chị em để ý nó, thì ở đó có cái khí, có sự sống đó. Và anh chị em đổ dồn vào đó cái ý của mình đó, thì anh chị em sẽ thấy cái bệnh đó nó càng ngày càng gia tăng. Ví dụ như anh chị em mang nợ đó, thì cái cơn lo đó, mình lo mình làm sao mình trả nợ, cơn lo nó càng tăng gia thêm nữa. Đó là ngự trị. Cái chữ ngự trị là như vậy, là Chúa của mình. Thế thì cái tội, Thánh Phaolô nói rằng chớ để tội, là tội chớ ngự trị trong thân xác chết dở của anh chị em. Thứ nhất là tội, thứ hai thân xác, thứ ba thân xác là chết dở. Thân xác mình chết dở chỉ vì tội. Tội là cái gốc của cái chết cho thân xác. Bởi vì cái thân xác của mình để cho tội làm chủ, là Chúa. Một câu thôi, anh chị em đọc câu đó thôi chúng ta thấy rõ. Cái chữ làm chủ là Chúa, hay là ngự trị có nghĩa là gì? Cuối cùng ra đó, chúng ta thấy rõ chỗ này. Trong hai ngày vừa rồi, thứ hai và thứ tư, chúng tôi có nói đến cái việc mà ở trong hơi thở, hay là ở với Chúa, ở với hơi thở đó, nhớ không? Thì dầu muốn hay không, anh chị em ai nấy cũng có cái khả năng Chúa ban cho, Đức Chúa Trời ban cho mình cái khả năng để yêu, và cái nhu cầu vô biên để được yêu. Tâm trí mình để ở đâu, mình để ý đến ai, thì mình quan tâm đến người đó. Mình quan tâm đến người đó là mình sẽ phải chăm sóc. Mà chăm sóc là gì? Là yêu. Mà yêu thì phải thương, thì phải nhớ. Mà nhớ thì để ý. Để ý thì quan tâm. Quan tâm thì chăm sóc. Ví dụ bây giờ mình để ý đến nợ, mình phải chăm sóc làm sao có tiền. Để ý đến cái nhà băng của mình đó, mình để ý, mình quan tâm, mình phải chăm sóc cho nó. Mình đói bụng, mình để ý đến cái bụng mình đang cồn cào kêu đói. Mình để ý, mình quan tâm làm sao á, mình chăm sóc cái bụng của mình cho nó no. Thì là yêu là như vậy đó. Hay là thương là như vậy. Thương thì nhớ, nhớ thì qua để ý, quan tâm, chăm sóc. Chăm sóc là thương, thương là nhớ. Cái chữ mà ngự trị là Chúa đó, Có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh chị em yêu nó đó, anh chị em để cho tội yêu mình yêu tội thôi. Nó ở trong mình, nó ngự trị, nó là chúa của mình. Thì thân xác mình cứ bệnh, cứ phiền hà, cứ mệt, nó chết dở là cái chỗ đó. Một câu thôi, câu 14, chúng ta đọc câu 14, đoạn 6 câu 14. Yêu làm sao? Yêu là gì? Mấy đứa nhỏ tôi đã mất tiêu rồi. Mấy đứa nhỏ nó chạy ra kia, yêu là chiếm hữu chiếm đoạt. Mấy đứa nhỏ chạy ra kia mà một hồi á, cầu nguyện xong nó chạy vô, chạy vô nó chạy ra, nó yêu kẹo lắm. Cả cái giờ này là kẹo. Yêu là gì? Yêu là hiển nhiên là phải có ở đó chứ. Cái đây mình sống chung với nhau không có nghĩa là ở với nhau đâu. Có thể là vợ chồng sống chung nhau mấy chục năm chưa chắc là ở với nhau. Cái tâm trí để chỗ nào đó. Có người đến nhà thờ này nhưng mà đâu có ở đây. Ở đang, mình đang ở đâu? Mình đang ở trong cái cơn bệnh, mình chờ làm sao để mà thần khí đổ xuống, thánh khí Chúa chữa lành cơn bệnh để làm cho mình đỡ sầu, đỡ mệt, đỡ khổ, đỡ đau. Khi mà nói rằng tội chớ ngự trị trong anh em, hay là tội chớ là Chúa của anh em á, thì chúng ta biết rằng chớ yêu tội. Ở đây có yêu tội, thương tội hả? Để nhớ lại đi, trước khi mình phạm tội đó, trước khi mình phạm tội đó, mình không yêu nó mình không làm đâu, một cái hành động hành vi cử chỉ nào đó. Có phải yêu, mình yêu cái gì đó mình mới làm đó, mình thương nó mình mới làm. Hay là mình thương mình mới muốn chiếm đoạt đó. Cho nên tâm trí để ý rồi tưởng nhớ rồi quan tâm rồi chăm sóc cho nó, làm sao phải đoạt được. Thì bây giờ ở đây ông Thánh Phaolô nói đây là lệnh truyền, tội chớ là chủ là Chúa trong thân xác chết dở. Anh chị em, khi mà chúng ta để tội là Chúa là chủ của mình đó, thì cái thân thể của mình, cơ thể mình thành khí giới bất chính cho tội. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô nói đây, bây giờ anh chị em hãy để đây, chúng ta đọc lại chúng ta sẽ thấy. Nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình. Có nhiều Chúa lắm, đây là Thiên Chúa Chí Tôn, Thiên Chúa tối cao đó. Dâng mình cho Thiên Chúa, để bây giờ Thiên Chúa chứ không phải là tiền hay là tội, mà Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Chúa Tể Càn Khôn đó, mình hiến dâng để Ngài là Chúa thật sự trong cơ thể của mình. Bây giờ không có phải dựa trên cái luật của Mô-xê nữa, mà chúng ta dựa trên cái luật của Thiên Chúa. Chúa là luật của mình rồi, chính Chúa là tiêu chuẩn, là luật, là lề luật của mình, chứ không phải là cái luật của Mô-xê đâu. Thì ở dưới sự khống chế không phải là của tội nữa. Anh em, tội sẽ không bá chủ anh em không ở dưới luật, không ở dưới sự khống chế của luật, mà chúng ta ở dưới ân sủng, tức là sự hiện diện của Thiên Chúa. Một câu đơn sơ anh chị em suy xét để chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống thực tế mà ngay bây giờ đây. Anh chị em áp dụng thẳng vào trong đời sống mình ngay bây giờ đây. Nếu mà bây giờ trong mình đó đang có một cái gì ngự trị, cái gì đang là Chúa của mình, thấy không? Có thể là đang thờ mẫu tượng, bục thần, hay là tử vi, là phong thủy, là tất cả những gì có liên can đến ma quỷ đó. Và có nhiều người á, lý luận và là bào chữa, ngụy luận hay là ngụy biện đó, đó là khoa học này nọ. Chúng tôi thấy ngay cả một số giới giáo sĩ cũng bị lường gạt nữa, nghĩ đó là khoa học. Nhưng mà cái đứa anh chị em đó là đặt tội và ma quỷ làm Chúa mình. Chúng ta thấy rồi, cái trường hợp đây nè, ở bên Houston khi mà chúng tôi cầu nguyện đó, có một người đó không có phải là người Công giáo, đem lên gia đình, đem lên sau thánh lễ Chủ nhật, một buổi Chủ nhật nọ đó, thì chúng tôi thấy có người đem cái chị này đó, là suốt cả chục năm rồi, gần 20 năm cứ bệnh đau nhức toàn thân đó. Và khi chúng tôi cầu nguyện thì Đức Chúa Thánh Thần xuống. Thì chuyện xảy ra đó là khi Đức Chúa Thánh Thần xuống, thần khí Thánh Chúa xuống, thì nhiều người nghỉ ngơi trong Chúa nằm xuống. Thì cái chị này á, khi mà ngã xuống đó, thì mặt mày á, co ró lại, co rúm lại, là nó thấy như là không còn phải là con người bình thường, mà tay chân nó co lại. Rồi cái cánh tay ấy, cánh tay phải của chị đau đớn vô cùng, và anh em đến cầu nguyện cho chị ta. Thì tôi nhìn qua nhìn lại thấy rõ là cái chị này á, đang đeo một cái bùa. Thì á, tôi nói người này có đeo bùa không? Bà con mới xuống lại nói nó có bùa gì đâu cha. Vặt cái tay ra thấy có cái sợi dây, và cắt cái sợi dây này ra đốt hết đầu, cắt ra rồi có cái bùa. Thế thưa anh chị em, có những người cho đó là những cái chuyện bên thế giới gọi là tâm tối đó, bùa ngải, những cái đó đó, kính thưa anh chị em, đó là của ma quỷ. Mình làm tôi và đặt thế giới đó làm chúa của mình, và không bao giờ làm hết đó. Như cái người đàn ông mà đi giết biết bao nhiêu con của mình, nó thai nhi đó, rồi làm cho những người đàn bà mang thai, rồi cuối cùng nó trở lại thì tìm thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải gì đó ém mà không được, cuối cùng phải đến nhà dòng chúa thế cầu khấn của nước mèn cô giúp, không thoát được. Câu hỏi là anh chị em đang để ai làm chúa cuộc đời của mình? Bây giờ để ngài là chúa, Đức Chúa Trời là tình thương nha, lòng thương xót, đây là cái đạo thương xót, đạo thần ký. Để Đức Chúa Trời, Thiên Chúa tối cao là chúa, là chủ cuộc đời của mình, là chủ của tâm hồn mình, là chủ của cả những cái món nợ mình đang, đầu óc mình đó, nó đang chỉ có nghĩ đến nợ thôi. Có những người đó, trong cái thời gian này có những người anh chị em nghe cái vụ mà của mọi người chuyên môn giúp cho người ta làm tiền đó, địa ốc hay là tư vấn để mà giúp cho người ta đi đầu tư địa ốc gì đó, rồi anh ta trong cái mùa vừa qua đó anh ta thất bại vô cùng, người nào người nấy thì được thành công, còn anh là người giúp cho biết bao nhiêu người thành công, anh thất bại. Rồi anh làm cái gì? Anh về nhà anh bắn con cái và vợ anh, rồi anh tự tử anh chết đó. Vì cái nợ tiền thôi đó, mà không có tiền. Bây giờ ngay cả cái nợ đó anh chị em cũng đặt dưới chân Chúa, hãy dâng hiến cho Thiên Chúa đi, dâng hiến cho Thiên Chúa, để cái nợ đó cũng là tôi tớ của Chúa, chính mình là con nợ cũng là tôi tớ Chúa, Chúa giải quyết cho. Mình không ở dưới cái luật của tội nữa, mà chúng ta ở dưới luật của ân sủng, là tình thương xót của Thiên Chúa. Thật là dễ, không có gì khó đó. Đến đây là như vậy. Thế thì làm sao chúng ta đặt mình dưới luật của Thiên Chúa là ân sủng đó, dưới Chúa, làm sao như vậy? Để chúng ta trở lại những cái gì mà chúng tôi đã hướng dẫn cho anh chị em trong ngày hai ngày qua. Ở với Chúa, mình nói là Chúa là chủ, Chúa là Chúa của tôi, làm chủ tôi. Thì làm sao đây? Thì anh chị em đã thấy rồi, cái cách mà chúng ta ở với Chúa, chúng ta để cho Chúa làm chủ, đơn sơ tận là đơn sơ. Ở với Ngài, bắt đầu trở về với hơi thở, anh chị em trở về với hơi thở của mình. Ở với hơi thở, ở với hơi thở của mình, bắt đầu ở trong hiện tại. Mình còn hơi thở, còn hơi, còn sức, còn khí, có lực, có hơi, có sức, có khí, có lực. Ở với hơi thở đó, và hơi thở đó thuộc về Chúa, mình dâng hiến cái hơi thở đó. Thì anh chị em làm gì? Anh chị em dùng bốn cái chữ mà chúng tôi đã có nêu lên, nhớ bốn chữ đâu? Bốn cái chữ gì? Ngậm và ngẫm. Đó là ở đó. Có người nói cha nói những cái chữ này có liên can gì, nó chẳng ích lợi gì hết cả. Làm gì đấy? Ngậm cũng là làm rồi, ngậm cũng là làm rồi, rồi ngẫm, rồi ngẫm. Ngâm mình trong khí, ngâm mình trong khí, dù muốn hay không anh chị em cũng ở trong không khí mà. Bây giờ cái đơn sơ của chúng ta khi vì ngâm mình trong không khí này thì ngâm mình trong thánh khí của Thiên Chúa, ngâm mình trong lòng Chúa thương xót, biển thẳm thương xót của Chúa đây. Và Chúa hứa đây là cái ngưỡng cửa nước trời, cái ảnh thương xót này đây. Tại sao mà chúng ta có ảnh thương xót? Là bởi vì chúng ta ai mà sùng kính cái ảnh này, cao rao cái ảnh này đó, thì sẽ được chính thần khí của Chúa bao phủ, chở che, gìn giữ. Và nơi đây lãnh biết bao nhiêu ân sủng mà Chúa không khước từ bất cứ sự gì. Khi mà anh chị em càng tín thác là tin cậy vào lòng Chúa thương xót, anh chị em ngâm mình vào trong thần khí thánh, là anh chị em ngâm mình vào trong tình thương xót của Thiên Chúa. Thế thôi. Ngâm mình, tưởng tượng xem anh chị em khi mà anh chị em lội sông, biết ai có biết lội sông bơi lội là thích lặn đó, ngụp lặn, ngâm mình vào trong khí, thần khí thánh của Chúa, rồi ngậm khí trong miệng của mình, ngậm khí trong miệng của mình. Khi anh chị em hở là ở trong hơi thở thì chúng ta hít vào, chúng ta phải ngậm vào chứ. Đó là ở với Chúa, ở với hơi thở, đó là để cho Thiên Chúa làm chủ mình. rồi chúng ta ngẫm, chúng ta nghiền ngẫm, suy ngẫm thần khí của Chúa. Ở đâu có ý, ở đâu có khí, đâu có khí thì đó hiển nhiên là có sức rồi, có lực rồi. Đâu có thần khí của Chúa thì đó có sự sống. Đâu có sự sống đó thì hiển nhiên anh chị em sẽ thấy được khỏe khoắn. Chúa chữa lành cái chỗ này đây, suy ngẫm về tình Chúa, nghiền ngẫm lời của Chúa. Rồi anh chị em để cho thần khí đó thấm vào trong mình. Khí, thần khí của Chúa tức là tình thương của Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là lòng thương xót. Làm sao mình biết được Chúa ở trong mình? Mình biết có thần khí thánh của Chúa ở trong mình. Thánh Phaolô nói như vậy, Chúa đã đặt cọc trước rồi. Làm sao biết tình yêu của Chúa ở trong chúng ta? Bởi vì Thánh Thần Chúa đã ban cho chúng ta. Anh chị em ý thức Chúa Thánh Thần ở trong mình, đã anh chị em để cho Chúa ngự trị, tức là Đức Chúa Thánh Thần là chủ, là Chúa của mình. Từ từ chính Ngài sẽ làm sáng tỏ mọi sự. Khi mà có Ngài đó, cái không Chúa biến thành có, cái chết Chúa làm cho sống. Từ hư vô Chúa phán một lời thành hiện hữu. Tôi lấy một ví dụ cho anh chị em. Anh chị em nhớ cách đây khoảng chừng mấy tháng hả? Hai tháng không? Có hai tháng không? Cách đây hai tháng không? Đến nhà dòng vua thế này, cái bức tường này nó màu gì vậy? Nó màu này nè, phải không? Nó màu này nè. Đến thì cũng bầu khí cầu nguyện nhà dòng, các tu sĩ đến đây cầu nguyện ấm áp ấm cúng đó, Chúa hiện diện với mình. Nhưng mà khi Chúa đụng vào cái bức tường đó, bởi vì chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi suy niệm, chúng tôi khẩu niệm và chúng tôi chiêm niệm cũng khá lâu, cái ảnh này đó chúng tôi cứ tưởng tượng là làm sao một ngày nào đó lúc cách đây 10 năm 9 năm ngày 99 chúng tôi về đây, chúng tôi đã nghĩ rằng làm sao mà có cái ảnh Chúa thương xót. Vì năm 2000 chúng tôi giảng lòng Chúa thương xót thì nghĩ ra làm sao để cái ảnh trên đó, đó làm cái khuôn anh chị em nó nhìn ra đằng sau đó, nó chữ nhật đó là để cái ảnh Chúa thương xót đó, từ đó đó để đó đó, để người ta đi ra người ta thấy Chúa thương xót. Nhưng mà Chúa lạ lùng lắm, Chúa không muốn ở đó, Chúa muốn ở đằng sau, Chúa muốn ở chính giữa và ở đằng trước. 8-9 năm sau đây nè, khi mà có thần khí á, thì không có phải là do cái trí khôn của mình hay là kinh nghiệm của mình, cái khả năng của mình nữa. Khi thần khí thổi vào á, từ một cái bức tường đơn sơ như không có gì hết á, Chúa biến thành có. Đó là nghệ thuật, từ không thành có. Anh chị em biết cái nhà dòng đâu có đồng ten nào đâu, không có đồng xu nào. Thì tôi về đây cũng có nhà dòng nghèo. Cái chỗ này là chỗ nghèo, đây đâu phải là nhà thờ, đây là cái hội trường. Xưa đó là bởi vì có người lái xe rồi tông rầm một cái vào trong cái chỗ này hội trường cái đấy, rồi cái sập cả một cái tường đó, rồi cha mòn mới xây lên lại, sửa lên lại, giữ cái bức tường này, rồi biến thành cái nhà nguyện. Đây không phải là nhà thờ, đây không phải là giáo xứ. Chung quanh đây anh chị em để ý đi, tối ban đêm thì có những người mễ, người đen đó, họ la hét đủ thứ chuyện, đánh đập nhau, rồi có những người bạc áp phiện đủ thứ đó. Nhưng mà từ từ Chúa đến từ cái chỗ không, chữ chỗ loạn đó, bây giờ tự nhiên thấy bình an, người ta tới đây thấy bình an. Chúa có thần khí, Chúa là như vậy. Mà hơn nữa, kính thưa anh chị em, chúng tôi đã nói trước rồi, thấy không? Bây giờ mình có Chúa thương xót rồi, thì từ từ có những người, đây không nhất thiết là những người công giáo, những người không công giáo đến đây cũng được ơn, ơn tràn trề. Mà nếu người công giáo không tới thì mời tất cả những người không công giáo, những người lương đến đây, bất cứ dân tộc sắc tộc nào đến đây, Chúa vẫn ban ơn. Nếu mà người trong nhà không lãnh thì Chúa cho tất cả mọi người. Tiệc cưới đã dọn sẵn, tiệc cưới của hoàng tử, của hoàng đế đó, dọn cho hoàng tử, mà không, người trong nhà không đến thì Chúa mời những người khác. Có khí, có thần khí thánh của Chúa thì từ không thành có. Loạn hay là có sự bấn loạn hay là rối loạn đó, thì tự nhiên có tôn ti trật tự, có bình an. Thế thôi. Trong tâm của anh chị em đang có sự bất an thì anh chị em đặt Chúa, để cho Chúa, thần khí Chúa làm chủ mình, anh chị em bình an. Thân của anh chị em đang bệnh, anh chị em để cho Chúa làm chủ, Ngài là chủ của mình, là Chúa của mình, thân thể anh chị em được ơn chữa lành. Không có gì khó, những cái điều này rất là đơn sơ. Chớ để tội ngự trị trong cơ thể, chớ để tội làm chủ, là Chúa. trong cái thân xác chết dở của mình. Bây giờ cái thân xác này đang chết dở nè, để Chúa làm chủ, để thần khí Chúa nhập vào. Mà Chúa là tình thương, Chúa không hại mình. Anh chị em được bình an.
Em lấy thánh thư tin mừng từ thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, chúng ta đọc từ câu 12 đến câu 19. Vậy tội chớ ngự trị trong thân xác chết dở của anh em, khiến anh em phải nghe theo các đam mê của nó. Anh em đừng hiến chi thể mình làm khí giới bất chính cho tội, nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình anh em như những kẻ đã thoát khỏi chết mà được sống, và chi thể anh em làm khí giới công chính cho Thiên Chúa. Vì tội không bá chủ được anh em nữa, vì anh em không ở dưới luật song là ở dưới ân sủng. Vậy thì sao ta phạm tội đi? Bởi ta không ở dưới luật song là ở dưới ân sủng. Đừng nói gỡ. Anh em không biết là hiến mình làm nô lệ vâng phục ai, anh em phải làm nô lệ người anh em vâng phục. Hoặc là cho tội để chuốc lấy cái chết, hoặc là cho sự vâng phục để được công chính. Nhưng đội ơn Thiên Chúa, vì xưa kia anh em đã là nô lệ cho tội, nhưng anh em đã thành tâm vâng phục khuôn mẫu đạo lý, anh em đã phó mình tuân theo và được tự do thoát sự tội. Anh em đã thành nô lệ cho sự công chính. Tội nói thế theo kiểu loài người, vừa sức yếu đuối của người phàm nơi anh em, vì như anh em đã hiến chi thể mình làm nô lệ cho ô uế và ác quái, để làm điều ác quái thế nào thì anh em cũng hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính, để nên thánh như vậy. Anh chị em nào có đi bầu, giơ tay lên ai đi bầu. Ai vui mừng hôm nay chúng ta có một vị tổng thống mới, ai vui mừng giơ tay lên. Sao lắc đầu quay quẩy? Có vui mừng không? Vừa vui mừng. We have a new president and first in all human history. Tổng thống mới, tổng thống mới. Có vui không? Không vui. Bây giờ dân thiểu số lên được lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ này, đang vui chứ ha? Vui không? Không vui. Nhưng mà tôi vui là trong những ngày qua chúng ta đã tranh đấu và cổ động cho những dự luật, và có một cái dự luật đã được thông qua, phải không? Proposition number 8. Dự luật số 8 mình tranh đấu và được rồi. Sáng nay thấy báo đề là 52.3%, thế như là thắng rồi. You voted for proposition number 8. Yeah. How about number 4? Yes. Yes. Okay. Có mấy đứa bé, mấy đứa nhỏ nhỏ, con cái ở đây chứ không đâu ai hết đó, nó nói mẹ nó sao mẹ bất công. Mẹ bất công. Nó hỏi mẹ nó sao mẹ bất công, sao con nói mẹ bất công, rồi mẹ kỳ thị với người đồng tính luyến ái. Người ta sinh trời sinh người ta ra như vậy đó, cho nên người tính ta như vậy đó, tại sao không cho người ta được tự do. Mẹ nó lấy lời Chúa ra lên đây nghe giảng, đọc thánh kinh đủ thứ, Chúa này thế này thế kia nọ, nói không mẹ vẫn bất công. Nít nhỏ thế này nè. Biết học từ đâu ra không? Trường học vậy. Trường vậy. Bữa đó mẹ nó thấy con đi học về lớp mẫu giáo vườn trẻ về nhà. Hôm nay con học được cái gì? Thầy cô dạy con cái gì? Hôm nay con dạy thầy cô dạy hay lắm, truyện dạy hay lắm. Truyện gì? Dạ thưa mẹ, con học được là có hai hoàng tử kia yêu thương nhau và cưới nhau và sống hạnh phúc mãi mãi muôn đời. Hai hoàng tử vậy trong lớp mẫu giáo á, có nhá. Nên các anh chị không tin, nó đi ra ngoài các tiệm sách của Mỹ mua sách đi, có cái khu vực dạy sách mà sách hình đó, họ làm cái sách đó đó cho con nít đọc. có cái anh này nhiếp ảnh gia bên đâu Bắc East, bên các tiểu bang miền Đông, ảnh chụp hình rất là giỏi, chắc là phải hơn cái chị này, chụp hình chuyên viên nhiếp ảnh gia, chụp hình đám cưới không à. Bữa đó có hai bà đến, bữa nào chị coi chừng có hai bà đến, xin mời đến chụp hình cho chúng tôi làm đám cưới. Anh ơi, làm đám cưới hai bà, lương tâm và đức tin của tôi, tôn giáo tôi không chấp nhận được, cho tôi xin lỗi, không được. Hai bà tức quá, sùng quá, lôi đầu anh ra tòa kiện. Bà tòa án sao? Phạt anh. Một là ở tù, hai là đóng 6.600 đô và trả cho hai bà 6.600 đô. Khi mà tôi nói cái sự kiện đó ra, sự kiện đó ra cho nhiều người trẻ đó, và chúng tôi vừa lên trên SBTN nói cho cái người phỏng vấn chúng tôi, nói thì cái người này mới nói, thế thì ta làm sao phải nói rằng mình tôn giáo như thế này, tôn giáo như thế kia, tôi đức tin tôi như thầy, lương tâm như thế nọ, thôi mình nói tôi bận đi, đừng có nói là mình vì đức tin hay là vì mình là người công giáo, nói tôi bận, tôi nhiều việc quá tôi không nhận được. Nói như người trẻ nói như vậy đó. Đến thưa anh chị em, chuyện gì xảy ra? Như thế thì mình không được tự do ngôn luận và không còn được tự do tín ngưỡng nữa. Người ta đó, anh chị em biết, trên ở đâu New York á, người ta làm một cái cuộc triển lãm, người ta vẽ cái bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe, anh chị em biết không? Ảnh đó anh chị em biết người ta vẽ bằng gì không? Triển lãm cho toàn thế giới coi, bằng phân bò. Và được khen thưởng, rồi người ta hoan hô, có ông cụ, hai ông bà cụ cũng đi mua vé, đi lụm khùng lụm lên coi coi. Nhưng ông bóc túi ra, ông tạt qua cái bụt một cái, toàn sơn không à, tạt. Cái đó đó thì không bị bắt phạm pháp, người ta chửi tục, chửi thề trên TV, trên radio, người ta chửi mắng nhau thoải mái. Nhưng mà nói rằng tôi tin vào Chúa, tôi tin rằng á, luật Chúa dạy như thế này, cái này là sai, cái này là tội, đây là sự ác nè, đây là chết người đây, thì bị bắt bỏ tù hoặc là bị phạt. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta California dẫn đầu ha, có được cái dự luật số 8, tạ ơn Chúa chuyện đó. Anh chị em có nghe cái vụ mà ở trên đài Little Sài Gòn, sáng nay tôi gặp anh, một anh chuyên, ảnh là chief engineer ở trên Little Sài Gòn, ảnh lên nói ảnh cầu khẩn cũng nhiều lắm để mà thông qua dự luật số 8. Anh nói là có cái bà nào đó người Việt Nam đó, chắc là cũng công giáo thì phải, lên trên đài Little Sài Gòn rồi thuê trả tiền để mà quảng cáo về hôn nhân đồng phái đó. Và bà tuyên bố là tôi là người mẹ có 4 đứa con ha, 4 đứa con, và bây giờ tôi phải sống thật với con người của tôi, người thật của tôi, và tôi là đồng phái lương ái và tôi phải sống thật đàn bà Việt Nam. Và phải cổ động để mà loại trừ đi cái luật số 8, dự luật số 8 đó. Đó là cái gì đây? Nếu như đứa bé mà nó nói với mẹ nó, tại sao mẹ cản trở tự do của người ta, mẹ xâm phạm đến cái quyền tự do của con người ha, hay là mẹ bất công, thì người ta sinh ra như vậy rồi, người ta có cái tính đó rồi, tại sao không cho người ta tự do? Thì do đó chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tự do có hai ý nghĩa. Anh chị em có quyền tự do thoát khỏi tất cả những sự công chính, những sự tốt lành, thiện hảo và lề luật của Thiên Chúa. Khi mà chúng ta làm sự bất chính thì chúng ta tự do, không có còn làm điều công chính nữa, đó là tự do mà. Muốn làm tội nào thì cứ làm, đó là thao túng, là phóng túng, tha hồ làm. Muốn làm gì làm bậy cũng được nữa, đưa ra luật để cho mình có quyền mình làm bậy. Đó là tự do đó. Hiện thời người ta định nghĩa tự do là muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, ngay cả nói bậy, nói xấu, hay là nói đưa những lời thô tục, hay làm những điều vô luân, người ta cho đó là tự do. Và con nít nó được nhồi sọ từ nhỏ trong trường học như vậy đó. Nhưng mà thật ra đó, như ông Thánh Phaolô, chúng ta đọc lại Thánh Kinh thấy rõ chứ, anh chị em không thể không làm nô lệ được, phải không? Anh chị em tùng phục cái điều gì hay là tùng phục ai thì anh chị em là nô lệ của điều đó hoặc là ai đó. Khi mà chúng ta tùng phục cái đời sống vô luân thì chúng ta là nô lệ của đời sống vô luân. Chúng ta tự do khỏi luật của Thiên Chúa, tự do khỏi sự thiện, sự công chính. Nhưng mà khi mà anh chị em á, anh chị em yêu mến điều công chính, anh chị em yêu mến sự thiện sự thật, yêu mến cái đời sống đúng với lương tâm của mình á, thì anh chị em vâng phục lương tâm, vâng phục lời Chúa, thì anh chị em làm nô lệ cho chính Chúa, cho sự công chính. Đây là đơn sơ như thế thôi. Ông Thánh Phaolô nói như vậy, anh chị em không thể thoát được làm nô lệ đâu. Mình muốn cái gì, mình trở nên nô lệ của cái điều đó. Mình muốn làm tội thì mình trở nên nô lệ của tội. Mình muốn Thiên Chúa, mình trở nên nô lệ của Thiên Chúa. Mình khao khát, mình ước ao, mình đến với Ngài. Mình làm sao đạt được Ngài, hay là được Ngài đoạt lấy mình, chiếm lấy mình. Chúng ta làm nô lệ cho Ngài. Và khi mà chúng ta đọc đến đoạn này thì anh chị em ý thức được điều này. Ông Thánh Phaolô, mặc dù chúng ta gọi là thánh, thánh cả, thánh tông đồ cả, nhưng mà Ngài viết cái thánh thư này đó không phải với tư cách là một vị thánh, hay là một nhà giảng thuyết, hay là một luật sư, luật sĩ đâu. Ngài viết cho những người có tội. Ngài viết cho những người đã phạm tội. Ngài viết cho những người có tội, đã phạm tội và hối cải, muốn trở lại, bởi vì biết rằng mình sống trong tội thì mình phải chết và khổ vô cùng, muốn trở lại. Và Ngài nói với tư cách là một tội nhân. Ông Thánh Phaolô nói tư cách là một tội nhân. Và anh chị em nhớ cái câu đầu tiên, nhớ không? Đọc cái đoạn Thánh Thư Tin Mừng, cái câu đầu tiên của đoạn 1 á, nhớ không? Cái câu đó chúng ta học cũng mấy tháng trời. Câu có một câu mà đọc đến 3 tháng trời. Phaolô, nô lệ của Đức Kitô Giêsu, nhớ. Ông Thánh Phaolô á là một người coi mình là người tội lỗi. Trong đời của ông đã bàn tay đẫm máu mà, ông giết người mà, khủng bố mà. Do đó anh chị em, những người đến đọc lời Chúa, học Chúa Giêsu Kitô, học về Chúa Giêsu Kitô, học với Chúa Giêsu Kitô qua ông Thánh Phaolô, anh chị em nếu mà tự cho mình là người công chính hay là người vô tội đó, không hiểu được, không học được, không thấm được, không ngắm được lời của Chúa đâu. Ông Thánh Phaolô nói cho những người đang sống trong tội, những người có tội, những người đang làm tội và biết cái hậu quả của tội là đưa đến cái sự chết. Đưa đến, trước khi đến đưa đến sự chết thì có sự đau khổ nha. Cái chết nào cũng đưa đến sự đau khổ, và trước khi chết anh chị em đau khổ. Thì những người này ý thức được, khi mà giác ngộ, tỉnh ngộ, biết mình khổ đó, thì ý thức là vì tội của tôi. Và Ngài nói với những người có tội, và Ngài trao cho những con người này, những người Roma này đó, một cái niềm, một cái tia hy vọng. Hy vọng được sống. Thì bây giờ Ngài nói là sao? Ngài nói như thế này. Trước kia anh em phạm tội như thế nào đó, thì bây giờ anh em hãy làm điều công chính nhiều hơn bội phần so với xưa kia. Bây giờ cái vấn đề là chỗ này đây. Vấn đề chỗ này. Điều tốt và sự tội, cái nào làm dễ hơn? Hả? Cái nào làm dễ hơn? Cái nào làm sướng hơn? Tội làm sướng hơn hả? Tại sao? Khi mà chúng ta nói đến những điều tốt, điều lành á, từ tốt lành làm có sướng không ạ? Ông thấy có đã không? Có khoái không? Làm điều tốt lành có không? Có người, người ta đói cái mình nấu miếng cơm mình cho người ta ăn. Công khó nhiều hơn. Bỏ công rất là nhiều, bỏ sức rất là nhiều, tâm trí rất là nhiều. Nhưng mà tội anh chị em mới cần phải suy nghĩ. Công khó bỏ thời gian ra để tập luyện mà làm tội đó. Có rèn luyện làm tội. Khỏi cần. Cho nên á, những người nào nghĩ rằng là tôi không có tội hay là tôi là người công chính á, anh chị em xét lại kỹ đi. Tội nó nằm trong tầm tay của mình, chúng ta đã nói rồi. Tại sao vậy? Bởi vì cái đầu, cái trí, cái não, cái tâm, cái hồn của mình á, rất là dễ dàng lắng nghe những điều làm cho mình thoải mái, làm cho mình sảng khoái, gọi là khoái lạc hay lạc thú, đưa đến sự tội. Những cái dục khí chúng ta biết, chúng ta lắng nghe nó dễ dàng, nó nằm trong mình đó. Tội nguyên tổ chúng ta đã nói rồi. Tội là gì? Tội là bây giờ chúng ta chọn lựa Thay vì lắng nghe tiếng Chúa thì chúng ta lắng nghe tiếng của dục vọng, tiếng của mình, để mình chiều, mình nuông chiều theo cái dục vọng đó. Và mình nghĩ rằng khi mà tôi chiều theo như vậy thì tôi được tự do, thoải mái. Nhưng mà cái đó là thực sự không phải là tự do, bởi vì cái hậu quả của việc chúng ta làm nô lệ hay là vâng phục tội đó là đau khổ và sự chết. Bây giờ muốn sống thì phải làm điều tốt, điều thiện, điều công chính. Biến đổi cơ thể mình thành khí giới làm sự thiện. Mà làm sao được? Làm sao làm điều đó được? Ông Thánh Phaolô đưa cho chúng ta một con đường. Ngài trao cho chúng ta con đường đó là con đường của tin mừng. Mà tin mừng đó là Chúa Giêsu Kitô. Đơn sơ. Mình không có khả năng cái điều này đó là cái điều mà ông Thánh Phaolô ý thức được, Ngài tỉnh ngộ được là chỗ này. Ngài biết luật rất là nhiều, mà càng biết luật ấy thì luật nó ràng buộc Ngài. Luật nó ràng buộc Ngài. Thấy rằng mình càng cố gắng tránh tội thì mình dễ dàng mình phạm tội, bởi vì anh chị em nhìn thấy tội nặng, tội nhẹ, rồi tội đủ, tội trọng, tội trọng, rồi tội làm ngơ lê lơ đễnh, đủ thứ tội đó. Càng suy nghĩ về tội đó thì mình càng dễ dàng mình sa ngã phạm tội. Và ông biết rằng ông không có cái khả năng để mình thắng vượt được tội. Ông Thánh Phaolô nghĩ biết mình là người có tội và biết rằng mình bất lực trước sự tội, thì ông làm gì? Cái câu đầu tiên mà chúng ta đã học mấy tháng trời là Phaolô, nô lệ của Đức Giêsu Kitô, chọn làm nô lệ của Đức Giêsu Kitô, tức là vâng phục Ngài và để cho Ngài làm chủ mình, như hôm thứ hai chúng ta đã nói rồi. Chớ để sự tội ngự trị, tức là chớ để sự tội là Chúa của mình. Thì ông Thánh Phaolô chọn Đức Giêsu Kitô là Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Anh chị em đến với ông Thánh Phaolô học lời của Chúa ngày hôm nay đó, anh chị em ý thức rằng là ông Thánh Phaolô không có phải là nói những đưa ra một cái những cái giới luật như là 10 điều răn Đức Chúa Trời, hãy thạo kính cha mẹ, thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, chớ làm sự dâm dục, chớ giết người, chớ gì đó, lấy của người, chớ làm chứng dối. Không phải là cái kiểu mà truyền lệnh rồi cấm buộc, truyền lệnh rồi cấm buộc. Đối với những người đi theo thần khí hay là sống trong thánh sủng của Thiên Chúa thì ông Thánh Phaolô truyền cho chúng ta để chúng ta tự chọn lựa, bởi vì đây cái luật này không còn là cái luật bên ngoài áp đặt nữa. Anh chị em đến đây, anh chị em biết được cái con đường để sống thì anh chị em á tin. Chúng ta đã nói rất là nhiều về đức tin rồi, tin, nhận, tin vào đó rồi nhận. Và cái từ ngữ nôm na chúng tôi có nói với anh chị em trong những ngày qua đó, thì chúng ta tin, tin trong trí, tin trong ý chí của mình, trong lý trí và trong ý chí của mình. Chúng ta đón nhận trong linh hồn của mình. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta đặt Chúa là chủ và chúng ta là nô lệ của Ngài, chúng ta vâng phục Ngài. Thì làm sao? Làm việc đó như thế nào? Thật đơn sơ, đơn sơ. Nhớ ngâm ngẫm. Đó là cách thức mà chúng ta đặt Chúa là chủ, làm chủ. Ông Thánh Phaolô làm như vậy, biết rằng khi mà bỏ hay là lìa khỏi Chúa Giêsu Kitô là phạm tội thôi. Mà tội thì đưa đến khổ hay là bệnh hay là chết. Và bây giờ mình ở trong Chúa, mình tin rồi mình nhận Ngài. Thì anh chị em á, không có cần phải có cái luật nào đòi buộc anh em làm, hay là có người nào bề trên á, bắt buộc mình làm, hay là cấm mình không được làm, có cảnh sát để ý coi, để ngăn chặn mình không được làm. Nhưng mà bởi vì mình đã có cái luật bên trong rồi. Chúa là luật, Chúa là ân sủng, mà Chúa là luật đó. Để tất cả những gì chúng ta từ xưa đến nay không có khả năng, bởi vì cái sự tội nó nằm trong bản tính con người rồi đó, tội nguyên tổ. Anh chị em bây giờ có thần khí thánh của Thiên Chúa trong mình. Bây giờ tôi xin dừng lại đây nha. Bây giờ hôm nay đó, để dành cho anh chị em có giờ để chia sẻ với nhau. Có ai đến đây được ơn lành không? Có bao nhiêu người được ơn lành giơ tay lên, muốn chia sẻ cảm nghiệm một ơn đó. Có ai không? Rồi. Chị cho biết quý danh và chị từ đâu đến. Mời chị quay qua bên kia. Vâng.
Dạ thưa cha, con ở Santana.
Santana lên, chị lên đây bao lâu rồi? Có bao giờ chị lên đây chưa?
Con lên
nhiều lần hả? Từ Santana lên đây nhiều lần. Chị cho biết Chúa làm gì cho chị?
Dạ thưa cha, con tên là Loan.
Vâng, chị Loan, Santana.
Thì con cũng không có biết đến lòng yêu mến Chúa.
Vâng.
Nhưng khi mà con nghe mẹ con cứ đi lễ chữa lành, con bảo không biết lễ chữa lành là lễ gì.
Vâng.
Thì sau con hôm cha tổ chức lễ ở dưới đường Beach.
Đường Beach, bốn xa với Beach hả? Yeah. Ok. Divine Mercy.
Là đầu tiên con đi. Nên con hôm đấy con bị đau lưng lắm.
Lúc đó bao lâu rồi chị? Mấy năm rồi? Năm kia 2006, 2007. 2007. Vâng, đúng rồi.
Thì con đau lưng lắm, xong con ước ao con được đi, cái con nói chồng con là cho con đi với. Tại vì con cũng không có biết lễ như thế nào. Khi con đi thì tự nhiên con cứ cầu xin cho con được hết đau lưng rồi. Tự nhiên lúc chữa lành đó thì con cũng sợ, thấy đau quá con không lên. Rồi cuối cùng cái cha nói có người sao đau lưng mà cầu xin hoài không lên. Chứ con lên thì...
Từ 2007 đến nay chị hết đau. Mà chị đã đau bao lâu rồi? Mấy tuần lễ hả? Rồi, bây giờ chị hoàn toàn khỏi hẳn. Tạ ơn Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Chúng ta dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay. Cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Chúa thương xót. Mời anh giới thiệu quý danh và xuất xứ từ đâu.
Dạ, thưa cha và quý anh chị ở đây, tên tôi là Lưu Tri Vương, tôi ở Santa Ana. Cái chuyện mà Chúa giúp cho tôi được lành cả phần hồn cũng như phần xác, tôi nói cái chuyện thì là cách đây khoảng 24 năm tôi bị một cái tai nạn và gãy cổ và gãy lưng. Giải phẫu lưng hai lần và gãy cổ một lần. Tôi đi sau khi giải phẫu thì đang còn đi xe lắm, thì là có cha ở bên Canada đến để là tập trung hơn để là chữa lành. Thì hôm đó thì tôi mới giải phẫu một vòng, đi đứng rất là đau, mà anh em cho đến trung tâm ở Huntington Beach khuyến khích tôi và dẫn tôi đi đến nhà thờ. Trong cái buổi chữa lành đó thì tôi được ơn, và 20 mấy năm nay tôi bình phục vào khoảng trên 90%. Anh chị đã thấy tôi là đi đứng cũng rất bình thường, nhưng mà thật sự ra tôi cái cổ của tôi được lấy cái xương đùi mình, nhưng mà cái cổ còn nếu mà không thì bây giờ tôi không có thể nào hoạt động được.
Anh lành bao lâu rồi? Anh đến cha từ bên Canada đến bao lâu rồi?
Khoảng 24 năm rồi cha.
24 năm.
Dạ. 23,
24 năm. Ngày linh mục từ Canada sang đó, sang bên Huntington Beach, cách đây 24 năm.
Đến là nhà thờ San Columban. Nhưng mà con thì thuộc đoàn linh mục tâm
vâng.
Huntington Beach.
Nghe, vâng.
Nghe tin như vậy thì dẫn con đến sau khi con giải phẫu.
Vâng.
Và có một cái vâng, cách đây khoảng chừng 5 năm, lúc mà có cha Thiệu gì ở bên Việt Nam qua đây, thì
cha Thiệu
thì tôi có lên đây xin ngài xin Chúa để mình chữa lành lại cái tay của tôi. Gần một năm tôi không có hoạt động được, mà tôi là người sống bằng nghề họa sĩ mấy chục năm nay, nhưng mà cái tay tôi không hoạt động được, cho nên là tôi rất là buồn. Và hôm đó thì tôi đến đây trong khoảng 3 ngày. Thì cái việc mà làm dấu thánh giá cũng là cái sự rất là khó khăn. Tôi chỉ làm lên và thôi, không có đường vào cái này được. Thì sau khi mà cầu nguyện ở đó thì anh em cầu nguyện cho nhau, thì tôi làm được, làm dấu thánh giá được. Tôi cảm thấy rất là Chúa đã giúp cho tôi. Và sau đó thì tôi có xin một cái dầu thánh, và cái chai dầu thánh đó tôi cũng cứu chữa cho rất nhiều người, bị chặt tay chặt chân những kia ở trong sở, và rất là vì mỗi lần như vậy thì cái đọc tin lại thì là cha rồi còn cái xin Chúa giúp tôi cả ông chủ của tôi cũng bị cái tay đau thì cũng được nữa. và một cái chuyện mới nhất đây, cách đây khoảng 2-3 tháng, thì con tôi là người bị bệnh khoảng 5 năm nay, thì cháu nó bị cho đến giờ phút này không có ai biết là bệnh gì hết cả. Và tôi có đến đây để xin cha, cô gọi điện thoại thì cầu xin cha, và con có đến đây để mà xin cha, để thì mà xin cha ra nói là chính tôi phải sửa sai, thì con vâng lời cha, con đến đây khi nào con có gì là con kêu lên đây để mà con lại được mẹ, để cho mẹ cứu cho con. Con thì hiện tại giờ cháu đã được bình phục được khoảng 70%, và cháu đã xuất viện, và hiện tại bây giờ thì cháu đi qua bên Switzerland để mà chữa bệnh tiếp. Và đi qua bên đó thì cháu không có được spoil ở trong gia đình nữa, thì hy vọng là cháu sẽ được.
Vâng, Chúa chúc lành cho anh. Cảm ơn anh, xin dâng lên Chúa mẹ một tràng pháo tay.
Đời con chỉ là bụi cho trên bãi cát thuở hồng hoang, tình cha đã dù thương con, gọi con nên chứng ta tình yêu, làm ánh đuốc sáng soi màn đêm, làm chất muối ướp cho mặn đời. Ngài gọi con trở nên chuột men, làm dậy niềm tin yêu cho thế nhân lãnh nhận bao phúc lành. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống rao giảng vung âm. Con đem tình yêu Chúa Trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui. Tình yêu gọi con đi tới, tung lưỡi giữa biển trần gian, thuyền con vượt chung ra khơi, nguyện danh Chúa chiếu sang mọi nơi, để cứu vớt hết bao tội nhân, về sống với Chúa trong hồng ân. Trọn cuộc đời nguyện dâng hiến cha, mở dòng vòng tay con, xin nối tay bao người cùng bước về. Chính tình Chúa thung dùng con tới mọi nơi, suốt cuộc sống giao giảng phúc âm. Tình yêu Chúa Trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.